Xin kính chào quý vị. Thời gian qua mau quá. Đã như vậy mà đã qua một nửa rồi. Một nửa của cái 4 tuần thiền thất rồi. Người ta nói là năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái. Lạnh hơn năm ngoái hả? Nay mà vẫn lạnh như thường, tại cái ẩm ướt đó, nó ẩm ướt ở trong đó. Quý vị mà ai mà rảnh rồi, xin mời quý vị tới dùng trưa với chúng tôi. Mời quý vị tới dùng trưa nếu rảnh, tại vì cái tinh thần ở đây họ cũng vui lắm, thầy cũng rất là hoan hỷ, tại thấy ai mà có tinh thần là tu gắt cao, xong rồi trưa ra nghỉ trưa ra rồi dùng ăn trưa với nhau. Rồi có một nhóm, hai ba người đó bỏ công ra nấu ăn cho khéo léo, ăn cho ngon. Rồi ai cũng ăn một cách thoải mái lắm. Không có bày vẽ, không có làm bộ làm tịch gì hết. Ăn ngon với nhau, rồi cười, rồi nói, rồi rất là thoải mái. Cái gì cái tự nhiên tới nha, đừng có ngại nhé. Mời quý vị tới, dùng trưa tự nhiên nha. Năm nay ai cũng làm việc rất là gắt gao, mặc dù không có nhiều người nhưng đều làm việc rất rất cao. Có người không có rời cái Phật điện này, nhất định thầy vào cái ngày đầu tiên thầy nói này cái phòng là phòng của con đó, cái bà ấy mà nói là không, cảm ơn thầy, tôi ở Phật điện. Áp lực quá đi, thì bây giờ thầy cũng phải ở bậc Phật điện với bà luôn rồi, thôi mất mặt. Ở đây học trò có tỏ hơn thầy không à? Khéo léo lắm, người cái tinh thần rất là hay. Đó, có vài cái cảm ứng nhỏ. Thầy hỏi cái cô đại hàng này đó, cô này là cô mới tới chùa có vài tháng thôi, nhưng mà cô buổi như cô thích thiền, cô thích cái pháp môn tu lắm. Cô mới tham dự cái thiền thất này. Thầy hỏi với cô có cái cảm ứng gì không? Cô mới nói là cô nói chuyện với một cái người cô bạn trẻ khác mà trẻ hơn cô tí xíu, cũng có cái vấn đề với gia đình, với cha mẹ như cô vậy đó. Thì cô mới để ý là cô thay đổi nhiều. Thay đổi ra sao? Cô nói là cô thay đổi ở chỗ là đại khái ai cũng rất thích nhìn ra cái lỗi lầm người khác mà không chịu nhìn cái lỗi của mình. Giờ cổ ta cô, tôi để ý cô nhìn cái lỗi của cô nhiều hơn cô nhìn cái lỗi người khác. Cô nói nữa là cô để ý, cô học hỏi được nhiều với những người tới chùa lắm. Tại cô để ý hẳn như ai tới mấy cái người mà ở chùa này đó, ai mà có cơ hội đó, lật đật đi ra rồi chùi, rửa hay là dọn dẹp tí xíu, xong rồi đi tu tiếp. Cái tinh thần nó rất là hay, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Là mình giúp được bao nhiêu, mình giúp bao nhiêu thôi. Không phải tinh thần là mình đi mình quay khoang mà nói là tôi là đại hộ pháp của chùa hoặc là tôi là người cái rường cột của chùa, nên giúp được gì giúp này thôi, giúp được thì giúp. Với lại cái tinh thần là mình làm mấy cái công quả như vậy mình làm rất kín đáo, mình muốn khoe khoang thế nào hết đó. Thành cô nói nó khác ở nhiều cái chùa, khác ở chỗ là cái chùa này tinh thần mấy người tới chùa nó có vẻ là không có khoa trương, cũng không có cái tinh thần làm tiền hay là này nọ, cũng có làm thương mại, phải không? Có còn nói nữa là khi cái thế giới bên ngoài đó là một cái thế giới mà chúng ta chuyên môn bị phán xét. Cái thế giới bên ngoài đó, cô để ý là cái thế giới mặc dù ta lịch sự, ta rất là lễ phép, ta là khéo léo với mình, ta ngọt ngào dịu dàng với mình, nhưng thiệt ra sau cái mặt đó thì người ta đang phán xét mình. Còn cái chỗ chùa này, cái chỗ một chỗ mà chúng ta tới, họ tới đây rồi họ thoải mái, họ tu hành, họ 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 từ họ tìm từ tìm cách mà tu học để mà tiến bộ, chứ không phải để mà phán xét người khác hoặc là để khoa trang. Cái tinh thần vậy đó. Bây giờ thấy cô thấy ông thầy tiếng tiếng tạo ông thầy cũng nói dở quá lật lật chặt quá, giúp đỡ một tí. Có ai muốn nói với cô Sana này không? Ông này cũng nói là cái cô này ông thán phục cái cô, tán thán cô này là cái tinh thần hay lắm, là mới vào mà rất là có tinh thần, rất là xây dựng, vào mà giúp đỡ ngay lập tức, chứ không phải là này nọ, chứ không phải là vào để mà có cái mục tiêu gì khác. Cô này nói hay lắm, cô nói là ông này ông khen là cái thái độ cô là bỗng nhiên có thể giao tế với người khác một cách dễ dàng hơn, cách dễ chịu hơn. Thì ông mới nói tôi ông thầy mới hỏi ông Sa Di này ngoài là nghĩa là sao. Ông nói là tại vì cô cũng như có đổi rất nhiều về cái phương diện. Cô mới lập tức cô nói là tại vì khi mà cô thường ngày thông thường thì cô có vẻ rất là defensive, tiếng Việt là gì ha, gọi là mình tự vệ đó, mình cứ sợ người ta chỉ trích mình đang sợ người ta đang bị chỉ trích, khi nào cũng lo giải thích, lo tự vệ mình, lo phòng thủ. Còn đằng này á là cô thấy cái chùa này mình không ai chỉ trích mình hết á, ai cũng chấp nhận mình, ai cũng lo tự chỉ trích thay vì chỉ trích người khác. Thiền đó, nó sẽ làm quý vị thư thẳng, tự nhiên relax sẽ nhiều. Thầy nói là khi mà mình thiền đó, tâm người thiền đó, là tự động đó, cái tinh thần bỗng nhiên tự động nó rất là thư thẳng, không có căng thẳng nữa, tinh thần nó bớt căng thẳng rất là nhiều. Ok, tự động như vậy đó. Thành bỗng nhiên mình xả, cái thiền là cái thiền xả mà. Cái thiền là cái mình xả những cái gì mà không đáng, nó không quan trọng như mình tưởng. Dễ sợ không? Mình thấy được cái gì nó không quan trọng thì mình có thể xả nó được một cách dễ dàng. Thì tự nhiên mình cái tâm kinh thần mới bớt căng thẳng lập tức. Mình căng thẳng và mình sợ bị người ta chỉ trích, sợ người ta cười, sợ người ta khinh thường mình. Mình là mình thôi, không có sợ ai hết á. Ai muốn nghĩ gì kệ người ta. Cái gì biết không? Cái tới cái tinh thần mà nó thư thản như cô này là phải thiền gắt gao lắm mới thấy được là như vậy. Đừng có tưởng cô này không ông cô này tà tà nghe, cô không có tà tà đâu. Không mà tinh tấn, không thể nào thay đổi một cách lẻ như vậy được. Cái tâm cô này là tâm tốt, tâm cái tinh thần xây dựng. Nhưng đều vì cái đời nó dày vò cô quá nên thành cô có những cái thái độ mà nó hơi tiêu cực một tí. Thành ra người ta khó chịu. Mình không thấy được, cái tâm cô này tâm rất là tốt. Tâm cái người mà thầy của chú trọng, thầy qua cái người cái tâm ở trong ra sao, tốt hay là xấu, cái đó là cái quan trọng nhất. Cái căn bản của mình á, cái nội tâm của mình nó tốt hay nó xấu, cái đó là cái quan trọng nhất. Còn bề ngoài cái thái độ, cái cách cái giao tế nó chỉ là tạm thời thôi, nó không có quan trọng lắm. Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Có muốn ai nói gì cho cô này nghe nữa không? Thầy nói đừng có dịch ra, mình đừng nói xấu cổ, dịch ra mới mất vui hết. nói là cô này mới tới, cô đại hàng mới tới đó, thầy cũng sợ cô luôn á. Thầy thấy cái cô đâu thầy né. mà để cho mấy đứa nhỏ nó lo thì cái bà người Hoa này bà nói là bà cũng tới chùa đều lắm, mà mỗi lần cô này tới cô đòi giúp một cái là mỗi lần cô đòi giúp là bà này bà cần bận tay bận chân thêm nữa. Bà ngán cô này luôn, là cũng chạy luôn. Bây giờ bà thấy đổi được nhiều quá, đổi lè dễ sợ lắm. Có vài tháng mà đổi, một người đổi, tính tưởng đổi, hoàn toàn đổi. Thông minh, cô rất là thông minh. Anh Nam thầy nói là cái đó, cái thành tâm đó, cái đó rất là tốt. Cô thấy được cái thực là không cần gì phải tự vệ, không cần phải phòng vệ, không cần phải lo lắng gì hết. Mình có gì mình nói đấy, có gì mình thẳng như ruột ngựa cho nó xong vậy rồi. Không có gì phải người ta nghi với kệ người ta. Thoải mái. Cô đừng có nói cô ngồi thiền á, cô bụng như cô thấy tay mất, chân nó mất. Thầy giảng khi vị nghe cái cảnh giới đó. Hồi trước á, mà thầy tới đằng cái chùa Long Beach á, ngày Thiên Hóa tu đó, chúng tôi tổ chức 3 cái tuần thiền thất, để đứa con nít nó chỉ tu nổi chừng đó thôi. 3 tuần là hết sức nữa rồi. Ok, giữ nó bắt nổ, biển nó ngồi yên mỗi ngày mà cho 3 tuần là chuyện trầy bị tróc vậy. Đứa con nít có 12, 13 tuổi, không bắt nó ngồi lâu được, chịu thôi. Hồi đó là có khoảng chừng 16, 17 đứa sa di, thầy là đứa sa di trẻ nhất, già nhất. Thì mỗi lần vô thất như vậy, vô 3 tuần, mỗi lần mà tổ chức thiền thất như vậy là một cái chuyện rầm rộ. Rồi tôi cung cái sách tiền, thầy cần thầy cần tiền cũng con cúng cái thiền thất cho thầy phải lo. Người thì đem đồ ăn tới, người thì nói con sẽ tới con nấu cơm cho thầy ăn này nọ. Có một cái ông người thầy thuốc đó nữa, người Tàu, người 3 ngày tới chùa một lần để bấm huyệt cho thầy, để chân thầy nó cũng không có đau quá. Rầm rộ dễ sợ, một cái công trình mà nó vĩ đại không thể tưởng được. Rồi còn có người tới tham dự ngồi thiền với chúng tôi mỗi ngày. Cái ông này ông ngồi được nhị thiền, được đắc được nhị thiền rồi. Là một cái người rất là trung thành với ngài Thiên Hóa. Thành sáng sớm á tới ngồi thiền cho tới lúc mà 7-8 giờ sáng á thì bắt đầu đi vào sở làm việc. Chiều á 5-6 giờ là lò mò chạy tới ngồi thiền tiếp. Ngày nào cũng làm như vậy á. Cái ông này ông rất là trung thành mà rất là sốt sắng khi mình giúp đỡ. Mỗi lần có một cái pháp hồi như vậy là họ cũng tới giúp đỡ, rất là nhiệt thành. Mỗi khi ngồi tu thiền với chúng tôi 2 tuần như vậy, bỗng nhiên ông bực như bực luôn đó. Ê, chuyện xảy ra vậy, cái chân tôi bỗng nhiên nó biến mất rồi, không còn cái chân nữa. Đang ngồi thiền mà nhìn xuống đó, thì thấy cái chân nó biến mất. Tại là ngồi thiền bỗng nhiên phát giác cái chân nó biến mất, không còn cái chân nữa. Còn cái cô này là chân vừa mất mà tay vừa mất nữa. Cái đó lúc đó là cái giác quan cái vị đó, lúc mà nhìn tìm cái chân, tìm cái tay không thấy nữa. Cái đó là thật đối với cái vị là không còn nữa, nó không còn nữa. Nó biến mất. Cái đó là cảnh giới tốt. Tu ít như vậy là có cảnh giới như vậy. Đến kia ta tu cả 2 tuần rồi, ta tu cả đời, ngày tu đêm á, rất là sốt sắng, nhiệt thành. Cái thiền thất mà tới mà mình gia công thêm nữa để mà tiến bộ thêm nữa mà mới được cái cảnh giới. Con này tôi mới tu được 1 tuần là thấy được cái cảnh giới đó ngay lập tức. Môi trường nó khác, trình độ khác. Thầy coi chuyên thắc mắc gì nữa không? Thầy đề nghị là năm nay á, mình sẽ đổi lại khi mình chấm dứt ngày thứ bảy dùng trưa đó, mấy năm sau cũng vậy, mình bắt đầu với thiền thất sau mình bắt đầu 5 giờ chiều thay vì 9 giờ tối. Tại 5 giờ chiều thì mình làm xong sớm như vậy thì người ta về chiều thứ bảy thì về sớm hơn một tí nữa. Năm nay 10:40 mình ngừng lại như thường lệ, mình qua xuống phần ông mình ăn, mời tất cả mọi người tới mình tham dự cái vụ ăn trưa thân mật với nhau, xong rồi mình ngồi chia sẻ cái kinh nghiệm của cái thiền thất cho mọi người nghe, cho thoải mái hơn, được không? Không có thì giờ hả? Mình nói cho họ biết rồi đem đồ ăn tới. Mấy người mà mấy bà mà muốn ấy đó, họ đem đồ tăng tới, mình ngồi tà mình chỉ tay 5 ngón thôi, mình làm ngay vòng ăn, mình ăn xong rồi mình ăn cho vui vẻ, xong rồi mình nói pháp, xong rồi mình chấm dứt ở đó luôn. Xong ăn xong rồi mình trở lại đây, mình xếp lại cái phòng cái Phật điện để mình có pháp hồ ngày hôm sau. Cho nên mà làm tối quá, ai mà bắt người ta làm tiếp nữa, tội người ta, vừa mệt vừa khuya nữa. Được không? Nói cho họ biết là họ tới họ đem đồ ăn tới, hoặc là họ tới họ cúng, họ nấu giúp. Ok. Ai còn có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Yeah. Thầy dạy thiền á, thầy dạy có cái dụng ý của thầy. Những cái người mà không thích cái nhìn cái đau đó thì họ không cần nhận cái đau, vẫn tu được như thường. Rất nhiều người học trò của thầy đó, đệ tử của thầy đó, người ta không có ngồi thiền với xếp bằng, ta chỉ ngồi đến cái ghế thôi. Vậy mặc dù như vậy mà họ vẫn đắc được vô sắc giới thiền định, vô sắc giới định. Tăng cái chuyện mà xếp bằng với nhận cái đau đó chỉ một cái phương tiện thôi, chứ không phải là cái chuyện thiệt sự nó không có cần thiết. Tại vì như vậy này, nếu như quý vị mà thiệt sự mà muốn đắc tới được cái cửu định đó, thì quý vị phải chinh phục được cái đau của cái chân và cái lưng. Tại sự thật là như vậy này, nếu như quý vị mà còn nuôi dưỡng cái tâm mà sợ sệt cái đau đó, cái đau chân, đau lưng nữa, thì quý vị sẽ không bao giờ đắc được cửu định đâu. Thành lúc mà thiền thất á, thầy coi thử cái người nào không sợ đó, để mà giúp đỡ cho họ đi con đường nó lại hơn một tí. Còn mấy cái người mà ta sợ thì thầy thông thả từ từ, tại mỗi người cái duyên nó mỗi khác. Sau cái đau chân, đau lưng đó, nó còn có nhiều nữa. Còn nhiều những cái đồ khác quý vị phải tu luyện nữa, mới tiếp tục tiến bộ được. Sự thật á, là quý vị mà tu thiền đó thì phải cần cái dụng cụ đó, dụng cụ mà không sợ đau chân, không sợ đau lưng. Chẳng hạn như thầy quen có nhiều người đó, người ta tốn 10 năm mới có thể phá qua được cái bức tường đau đầu tiên là 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đó, phá qua đó phải cần tốn 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi ngồi liên tục 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi mới phá qua được. Ok, thì họ tốn rất nhiều năm họ mới tới được cái trình độ đó. Đâu có sao đâu, người ta như vậy thì cũng được đâu có sao. Còn mình đây khoảng chừng tuần là mình xong, thiền tháng là mình xong. Tùy cái tâm mình sợ, có muốn chinh phục cái sợ sệt của mình là không thôi à. Tùy mỗi người. Ok. Dạng như cái cá nhân thầy nữa. Lúc trước đó, thầy mà rảnh á, thầy còn không có cái chùa thì thầy đã đánh cái thiền thất từ 2 tới 3 tháng mỗi năm. Bước đầu á thì bị bón khoảng chừng 1 tuần 2 tuần, cuối cùng là cái phần còn lại không có gì vấn đề hết. Năm này ngày nào cũng bị bón hết. Khi mà luyện công đúng, nó sẽ bị bón. Khi mà công phu tiến bộ nó sẽ bị bón. Thành ra lúc đầu mình bón, mình gạt nó xong. Xong lần thứ nhì mình bón, mình gạt nó xong. Nó cứ bón hoài, cứ lên, càng ngày nó càng lên, bón nó càng lên. Nó không có thà.
Năm nay thấy thầy nó không?
lúc mà thầy ở sang Long Beach à? Đó, lúc trước mà hồi ở thầy ở Long Beach à? Thì khoảng chừng cái tuần thứ nhì á, tuần thứ ba nó bắt đầu như vậy đó, là ai cũng pu cả ngày á, phong bông cả ngày á. Cái này là cái ngày, là ngày đầu tiên là pu ngày rồi. Không có giả đò, không có giả bờ, không phải này. Thì có gì mình làm đấy thôi, chứ mình đâu phải là cần khoác lác khoe trương gì. Cái đó là cách luyện công nó rất rất thông thường, cái gì lại đó. Năm nay có vẻ chú tâm được tốt hơn một tí. Ai thắc mắc gì khác nữa không? cái thiền là nó cứ tiếp tục, nó cứ đều cứ đi đều thôi, đừng có lo này, đừng có nghĩ đòi cái này đòi nọ. Mỗi lần mình có cơ hội mình thiền, mình cố gắng hết sức của mình thôi. Thiền rất giản dị. Chúng tôi rất là may mắn là đã có cái cơ hội, có cái duyên để mà ngồi tu từ sáng tới tối luôn. Đối với thầy cái đó là một cái cảm ứng, một cái cảm ứng nhỏ nhỏ đó. Có mấy chùa khác thì thích thấy Ngài Quan Âm hiền ra trên đời đó. Cái phước báo quý vị biết không? Để mà Quan Âm hiện ra trong trời nó đó, thì phước báo lớn nó mới hiện ra được. Mình có phước mới hiện ra được. Ok. Thấy Quan Âm được mà hiện trong trời như vậy là cái phước báo mà nó tổn dễ sợ lắm. Đồng ý không? Mỗi lần mà Quan Âm mà hiện ra trong trời như vậy là mình phước báo mình nó tổn dễ sợ lắm. Tổn dễ sợ, tổn kinh hoàng. Mình phải thầy nhìn nó khác, cách nhìn của thầy nó khác. Chẳng tha mà thầy, chẳng tha mà để Ngài Quan Âm mà hiện ra trong trời như vậy, thầy chẳng tha thầy ngồi được được thiền thất một ngày một đêm mà thầy mừng hơn. Tại vì như vậy nè, Quan Âm mà hiện ra như vậy là mình tổn phước lắm. Chẳng tha thầy để cái phước đó mà thầy ngồi đã thiền thất á, đánh thiền thất khoảng chừng một ngày một đêm á, nó đã hơn nhiều, nó sướng nhiều. Tại sao như vậy? Quý vị biết không, một khi mà Quan Âm mà hiện ra như vậy là mấy người ta tới ta cúng tốn tiền cho chùa. Người ta cúng tiền cho chùa, tức là mình đang cái phước báo mình nó đang hết, có hiểu không? Phước báo mình nó hết nó mới lộ cái tiền, nó mới lộ ra. Ê, còn phước báo mình chưa hết là cứ giấu nó cái nút hồi, nó nhất định nó không lộ ra. Mình cứ nghèo hồi để mình tu, hiểu chưa? Phước báo nó lộ ra như vậy là con phải xây cái chùa cho lớn này, con phải xây chùa cho đẹp nè. Rồi người ta tới thầy ơi, thầy độ cho con nè. Xong thầy còn bây giờ thầy ngồi là tu cái thiền thất nữa. Thấy một trời một vực không? Cái vị tưởng là con âm hiện ra là ngon. Thường bay khờ dễ sợ. Liền hiện ra nhưng mà phiền lắm. Mình vừa hao tiền, vừa hao thì giờ, vừa hao danh tiếng, vừa danh vọng, ta la hết, hao đủ thứ hết đó. Tới cái đòi mình hoài, cứ kèo mình hoài. Thầy cứu cho con với thầy cứu với con với thầy. Đúng không? Xây một cái chùa bự đó là tâm huyết không thể tưởng được, con có tưởng tượng không? Ông hòa thượng là cái mặt nó phờ luôn á. Cái ông thượng tọa đó là ông thành cái xác chết, đi lo xây cái chùa thôi. Phải tiền nó vào, phải đủ tiền nó vào để trả contractor. Vừa lúc thầy tới thăm mấy lần đó, thấy mặt ông thấy khiếp luôn. Mình làm đủ thứ chuyện hết, mình lo nó giải quyết vấn đề, đủ thứ vấn đề khi mình xây cất hết á. Làm sao mình có thì giờ mình đánh cái thiền thất bây giờ. Lái chiếc xe mà nó ngon lành á, là phước của ai, phước bao quý vị, phước của ai nữa. Phước nó vơi mới lộ ra cái xe đẹp chứ. Phước không vơi sao nó lộ ra được. Hiểu chưa? Mình giấu cái phước mình để mình tu. Cách nhìn của thầy nó khác. Đối với thầy, người mà giàu có thiệt sự là người giấu cái của, không bao giờ lộ ra hết đó. Tại cái của mình thiệt sự mà mình có của cải, người ta phải ăn cắp. Đồ quý đó ta phải ăn cắp chứ. Ta phải trộm mình chứ, người lừa gạt mình chứ. Còn người ta không biết mình có của quý, sao gạt mình làm cái gì. Thầy nói là cái giàu, dài như cái ông Triệu Luân Vương đó. Giàu, đồ giàu quá đi. Rồi muốn đi đâu không bao giờ đem ra cái bóp hết đó. Chừng nào mà tới chỗ nào mà cần tiền á, là cái ông thủ thần tài đó mới mở cái cỏ đất ra. Ông này bệ hạ cần bao nhiêu tiền, ông nói ôi bữa nay ta cần khoảng chừng nửa triệu, tôi mua chiếc xe ngon lành tí. Ông kia ông lấy nửa triệu đang đưa nghe tức ông vua ông cầm, hoàng đế ông cầm cái tiền, ông trả chiếc xe xong lái xe đi chơi. Cái tiền mình có là khi nào mình cần nó mới lộ ra, mới gọi là giàu thiệt sự. Cái tiền mới lộ ra trước khi quý vị cần, cái đó là cái hại chứ đâu phải là cái giàu. Đó là cái tai họa. Đúng không? Cái canh phải giữ nó, phải lo, phải sợ nó. Không phải sợ ai, sợ vợ mình bỏ mình. Đúng không? Rồi chết chứ. Mình còn chưa biết đó. Khi con giàu rồi mới nhìn vợ mình, không biết chừng nào bỏ mình nữa. Cô nó cứ gài lý với thầy nói cái gì? thầy đều nêu một cái ví dụ ra cho quý vị thấy là cái này thầy không nói xấu người ta, mà cũng thầy không phải đi chỉ trích người ta, thầy dùng cái ví dụ để cho quý vị thấy đó, cái thế thái nhân tình. Ô ông ca sĩ Paul McCartney nổi tiếng của tụi Beatles đó, trước ông cưới một cái bà vợ mà một chân thôi, rất là làm model đẹp lắm, mà mất một cái chân. Thì lúc mà cưới vợ đó, ông mới nói là ông vợ ông 32 tuổi, ông 60 mấy tuổi, cách nhau 30 tuổi. Thì trước khi mà cưới á, cái mấy người cố vấn mới nói là ngài nên ký hợp đồng. Ông nói là cái thời của tôi hả, cái thế hệ của tôi hả, không có tin nhau, không có cưới nhau, không có làm hợp đồng. Sau này bà mới ly dị ổng, cũng tiền đi. Cô cả lý thầy nói con nghèo, thì nói gì là con giàu, nhưng con đuổi ngay lập tức, giàu cái là bị sợ mất tiền. Ai thắc mắc gì nữa không? Chuyện thông thường lắm, mình có gì đẹp đẹp là mình sợ mất, là chuyện rất thương. Thành cái bởi cái người thế gian người ta có những quan niệm sai lầm lắm. Đối với Phật giáo chúng ta, cái đó không có gì hay đâu. Người mà giàu quá nó lộ ra là cái người đó, cái đó là không, cái điều không tốt. Giàu quá bây giờ làm gì? Bây giờ cái nghĩ chứ coi, giàu quá bây giờ phải lo đầu tư cái giàu đó, phải lo cái phước nó hết rồi, kiếp sau phước đâu mà sống. Bây giờ mình xài hết kiếp này, cái vị tưởng tượng như coi, xài hết kiếp này rồi mình cái kiếp này mình xài hết tiền không hết, để lại thì sợ con nó phung phí, nó đủ thứ phiền phức hết đó, nó giành giật nhau, nó tùng kiện nhau. Nó nói tại sao cha bất công với con như vậy, mình ngồi nằm kia trong hòm mình cũng không có yên thân nữa. Người thế gian người thích khoe, thích lộ cái mã ra ngoài để mà khoe, cái đó là bị bơi phước mà không biết. Vậy như quả ngân vậy nè, cái giàu đồ nó chỉ nó tu thôi, tu thôi, không ai biết, luôn khu đi tu, không ai để ý, nó gọi là phước báo đó, dễ sợ, không ai làm gì được đâu. Bạn bè giàu có là toàn đi sắm sữa rồi cái dấu chứ. Các vị quý vị thì nghĩ lại cho coi nhá, mình tới mình tu như cả ngày như vậy, có người phục vụ cho mình, có người đem đồ ăn đến cho mình, có người lo lắng bảo vệ cho mình, yên thân thì mình tu, cái đó phước báo từ đâu tới, đâu có dễ vậy. Quý vị phải đi làm việc, bạn đâu có đi làm việc đâu. Phước báo nó phải lộ ra nhé, nó lộ ra như vậy đó. Nó kín, phước báo nó kín. Phước báo nó lộ ra mà của cải là bị đang bị vơi, không có lợi đâu. Mình cứ củ u cà cà vậy, mình cứ đi tu thôi. Ai từ ai thành Phật trước. Thành nói tóm lại, cái gì đừng có hiểu lầm. Thế cái tu hành đó là một cái phương pháp mà tạo tài, tạo của cải, nó rất là tích cực, đúng không? Mình tạo của cải mới thành Phật được nhé. Thôi ngừng lại đây. Bà này ấn đồng ý, bà nói là cái chuyện mà thầy định nghĩa cái giàu của thầy, thầy bà thấy nó hơi chọn tay một tí. OK. Đùa ấy cô, tôi nói là bà nhập thanh, bà nói là cái cô có vẻ cô hơi chọn tí, thì thầy nói là không có đâu, cô nó thông minh lắm, cô hoàn toàn cô đồng ý với thầy nói đó. Cô nhăn mặt. Thì cuối cùng thầy nói là đó là cái vấn đề không phải là giàu hay là nghèo, cái vấn đề là mình biết cách xài cái mình có đó. Dạng như mà một cái người cái người mà biết dùng cái của cải mới là cái quan trọng. Chẳng hạn như có mấy người kia nghèo không có giàu đâu, họ có 10 đồng trong túi thôi, có cổng vẹn có 10 đồng thôi, mà thấy Đức Phật Thiên An phát được cái tâm cúng hết tất cả 10 đồng cho Đức Phật á, cái người đó giàu không thể tưởng được, giàu không thể tưởng tượng được. Tùy mình biết xài đó, cái tâm mình mới lộ ra cái giàu đó. Thì nhờ cái tâm mình đó, nó lộ ra được cái giàu của mình. Cái tâm mình sẵn sàng cúng Phật 10 đồng tất cả cái của cải mình cúng hết cho Phật đó, người đó giàu không thể tưởng tượng được. Đồng ý không? Phước báo lớn không thể tưởng tượng được.